Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay, xin nhắc để quý vị biết rằng là cái chương trình thỉnh pháp là buổi sáng từ 9 giờ cho tới 10 giờ, thì chiều từ 2 giờ cho tới 3 giờ, và bắt đầu từ ngày mai thì thêm 1 giờ nữa, từ 4 giờ tới 5 giờ. Các bạn nào muốn gặp sư và muốn trao đổi, muốn hỏi liên quan đến vấn đề thực tập thì quý vị cứ tới. Còn nếu các vị nào mà cảm thấy mình đã tập được rồi, quý vị không cần cái sự giúp đỡ của sư thì quý vị cứ tiếp tục. Trong cái khóa thiền của sư thì cái phần thiền pháp là phần nhiệm ý, không ai bị bắt buộc cái thiền pháp hết. Bởi vì sư hồi xưa sư rất ghét thiền pháp, tại vì cứ kéo lên cứ bắt nói không biết nói cái gì, cứ nói tới nói lùi hoài thì sư bực quá, ông đuổi ra thì cũng khó chịu nữa. Thành ra bây giờ sư thông cảm, các bạn cảm thấy các bạn cần gặp sư để trao đổi, để mà hỏi những thắc mắc liên quan thực tập thì quý vị cứ tới, còn các vị mà hiểu rồi thì thôi. Hôm nay có một vị hỏi sư một cái câu liên quan tới vấn đề chánh niệm. Ở trong suốt cái khóa thiền vừa rồi đó, rất là nhiều vị hỏi vấn đề tâm định đó, thì là ở đây có ngài hòa thượng thiền sư Kim Kiều, sư Kính Hỷ, thì dạy cái phương pháp mà nói rất nhiều về tâm, về thân đó, dạy về chú tâm. Còn sư thì sư không có nói về chú tâm. Và sư thưa với anh chị em rằng là ngài Kim Kiều là thầy của sư, sư Kính Hỷ là bạn của sư, và từ lúc mà sư tập cái pháp niệm tâm này thì sư cái phương cách nó hơi khác hơn một chút. Thành ra quý vị nghe, quý vị cảm thấy mà quý vị thích hợp với cái nào thì quý vị tập. Cái đó là vấn đề nhân duyên ấy, chứ không phải mình nói cái nào sao cái này đúng. Giờ hôm nay có một bạn lại gặp sư và hỏi rằng là thưa sư, con nghe nói chánh niệm mà con không có biết chánh niệm là cái gì, xin sư giải thích dùm cho chánh niệm. Thì sư lấy đây là cái tài liệu ông thực sự tới đây năm 2007 của Đại Thích Ca Thiền Viện. Rồi ông cái bài đầu tiên gọi là hướng dẫn thiền tập, thì trong này ông có nói, thành ra bây giờ sư đọc. Rồi tại vì các bạn cũng hỏi về tâm định, sư cũng xin đọc luôn. Rồi ông nói rằng là người Việt Nam á, nói chung cho các hành giả đó, ưa lẫn lộn với chữ tinh tấn. Vì vậy ông giải thích thế nào là tinh tấn nữa. Chữ niệm, chúng ta nghe chữ niệm thì chúng ta nghĩ tới sự chú tâm, phải chú tâm với niệm. Nhưng niệm hoặc sự hay biết được dịch từ tiếng Pali ra là chữ sati. Sati là định quên. Tự nhiên mình nhớ chuyện gì nữa, phải nhớ chuyện gia đình của mình, nhớ chuyện bà con, nhớ bồ, nhớ bịch, cũng phải nhớ cái đó. Không quên khi nhớ là mới có đối tượng đúng. Đối tượng đúng của hành giả là hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Như vậy là đừng có quên ghi nhận những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Anh chị em đang đi kinh hành, anh chị em thấy bước chân mình đang bước, mình biết cái chân mình bước, nhưng mà tâm mình nó cũng suy nghĩ nữa, phải vậy không nè? Nó thấy cái này cái kia, nó nói trong này đúng. Mình hay biết được, mình hay biết thân, mình hay biết tâm, là anh chị em có chánh niệm. Một cái ví dụ mà ông thiền sư cũng hay thường hỏi là bây giờ đó quý vị ngồi, quý vị nhìn sư, mà cái tay quý vị để đâu quý vị có biết không? Nó xúc chạm với nhau quý vị có nhận ra không? Nếu mà quý vị nhận ra tức là quý vị có chánh niệm rồi. Hoặc dạ, quý vị có thấy trong khi mà sư nói, quý vị tâm quý vị đang lắng nghe. Nếu quý vị biết tâm quý vị đang lắng nghe, quý vị có chánh niệm rồi. Ha. Bây giờ nói về định, phẩm chất tiếp theo của tâm định, của tâm là định. Khi tâm vững vàng hoặc thoải mái hay bình an, ta có định. Cụm từ tập trung tư tưởng mang một ý nghĩa khác. Tôi xin hỏi, khi cố gắng tập trung tư tưởng, chúng ta có thật sự tập trung được không? Đôi khi ví dụ chẳng hạn như tôi nói, bây giờ mời quý vị hãy chú ý vào cái phòng sạc hay vào hơi thở của các bạn. Quý vị chú ý vào trong này mà ngoài kia họ la, quý vị còn nghe như thế mà. Sư nói là vừa rồi như cháu của sư tới đây, sư nói bây giờ việc trước tiên sư nhờ các con là bây giờ quay quan sát hơi thở, cái sao tại chỗ này hoặc cái thở nơi bụng. Kêu nó làm mới chừng 10-15 phút rồi cháu gái nó nói sư bị con nhìn vô đây mà hầu hoa nói chuyện ngoài đó con nghe chắc chát à. Thì điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là cho dù bạn có muốn tập trung, tâm nó vẫn hay biết như thường. Nếu mà bạn muốn chú tâm, tức là bạn phải kéo cái tâm nó về trong đề mục, thì bạn làm cái chuyện nó sai tự nhiên rồi. Đó là tại sao mà không sử dụng chữ chú tâm là vậy đó. Bởi chú tâm là phải đem hết tâm nó về tại một đề mục, phải vậy không? Mà mình biết cái bản chất của nó chạy lắng xăng, nó đâu có ở yên. Vì vậy nếu mà mình biết nó sự sinh hoạt như thế nào thì nó tự nhiên hơn. Khi cố gắng tập trung tư tưởng, chúng ta thật sự tập trung được không? Câu trả lời là không. Và tôi được biết rằng rất là nhiều người vì tập trung quá nhiều mà bị nhức đầu. Như vậy chúng ta làm sao mà phát triển định, có tâm định ra? Thường thường ta nghĩ rằng muốn có tâm định phải tập trung tư tưởng. Tôi nói bảo không. Vậy thì làm sao mà có tâm định? Thì ông nói, một là thái độ đúng đắn. Thứ hai là duy trì chánh niệm cho liên tục thì tự nhiên bạn có tâm định. Thái độ đúng đắn nghĩa là sao? Ví dụ như bây giờ đó, quý vị ngồi và quý vị thấy đau. Quý vị niệm đau, 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 cắn răng, đau, đau, đau vậy. Thái độ không đúng rồi. Nghiến răng này, bị đau quá mà làm sao phải không? Thì trong này nó tâm sân rất là nhiều. Vì vậy ông nói thái độ đúng đắn là mình đừng có bực bội với nó. Mình chấp nhận nó là cái chuyện tự nhiên. Suy nghĩ là chuyện tự nhiên, đau nhức là chuyện tự nhiên, hôn trầm là chuyện tự nhiên. Đó, sư kể một vài câu chuyện về liên quan tới vấn đề hôn trầm đó. Có nhiều người hôn trầm á, người ta lại người ta đùng 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 đùng, người ta thức dậy đó, do mặt người ta giống như muốn bính lộn á, đâu có ngủ, mà thiệt ra ngáy khò khò. Thì quý vị thấy không, khi mà mình ngủ mà ai thức là mình bực ghê lắm, bởi vì mình không muốn rằng họ biết là mình ngủ. Tôi thức mà tôi đâu có ngủ, mà thật ra mình ngủ à. Mà chắc chắn là cái chuyện này chuyện tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ thể mình nó program như vậy. Anh chị em sinh hoạt suốt ngày mở mắt có phải không ạ? Hay mà nhắm mắt thì nó biết là ngủ rồi, thì nó khò. Vì vậy thành ra buổi sáng mà sư ngồi trên này là suy niệm tiếng đần không à? Suy niệm lát sư cũng rột theo luôn. Mà cái chuyện tự nhiên phải không ạ? Mình xấu hổ cái lắm. Mình xấu hổ là bởi vì mình thấy biết người ta ngủ. Có người đó buồn ngủ rồi sư hỏi ra, anh ngồi thiền anh hôn trầm dữ lắm phải không? Nói giờ không có hôn trầm đâu, chỉ cho anh làm cái gì mà anh dày dày vậy? Bây giờ Phật ngồi trên lần thiên nhân dưới này con yes sir, yes sir, yes sir. Tức là một khoảnh thức nói cho vui vậy đó. Thì quý vị thấy không, tức là trong này nó có cái thứ mắc cỡ trong đó. Mà hệ mắc cỡ là cái chừng có bạn à. Vì vậy có hai cách để phát triển tâm định, hoặc giả bằng chú tâm thật dữ thì có thể có tâm định. Mà ông nói không, đừng làm vậy. Làm vậy đôi khi tâm mình nó căng thẳng, mà có thái độ cho đúng và duy trì chánh niệm cho liên tục thì nhân bạn có định. Mà ông nói rằng cái chữ samadhi là định đó, trên nguyên tắc có nghĩa là sao? Đó là một cái trạng thái tâm nó rất là quân bình và vắng lặng. Còn khi mình chú tâm ở tâm mình nó nặng nề ghê lắm, nó nặng nề và nó đôi khi nó không được thoải mái. Vì vậy cái người nào mà tâm định nhiều quá, ngồi thiền dậy làm như nó khờ khờ. Còn khi mà chuyện có phương pháp nó nhiều, vì nó với sư rằng ố tôi ngồi thiền vậy mà sao tôi thấy cũng bình thường giống như không thiền vậy thôi. Đó, cảm thấy tâm nó bình thường rồi đấy. Bây giờ ông nói về vấn đề tinh tấn. Chữ tinh tấn có nghĩa là cố gắng. Cố gắng ở đây có nghĩa là chuyên cần, không ngừng nghỉ, không thôi chí. Làm đi làm lại hoài một cách vững vàng và bền bỉ. Tôi xin nhắc một lần nữa, chúng ta nhớ đừng có tiêu hao quá nhiều sức khi tinh tấn giống như chúng ta chặt củi. Hôm nay hết mà quý vị mình sử dụng nhiều sức quá là không phải tinh tấn rồi. Tánh tinh tấn có nghĩa là làm những gì nên làm và không làm những gì không nên làm. Như vậy tánh tinh tấn bao gồm cả hai chuyện, làm và không làm. Chìa khóa hành thiền minh sát là cái sự liên tục, là chuyên cần lâu dài. Lý do chính khiến tôi phải đi qua Mỹ để nhắc nhở quý vị rằng có nhiều người đã hành thiền hết năm này sang năm khác nhưng không hiểu biết một chút nào hết, nghĩa là không có trí tuệ. Đó là vì họ không kiên trì hành thiền cũng như thiền không liên tục. Hiện nay khuynh hướng chung của đa phần thiền sinh là đi dự một khóa thiền, cố gắng thật nhiều, cố gắng đạt được những kết quả tối đa bằng cách tận lực hành thiền trong khóa thiền 10 ngày hay một tháng. Họ không thể hành thành công vì động cơ đằng sau là tham, không hề có một chút trí tuệ. Hành thiền thì phải lâu dài, phải bền bỉ, và điều này rất là quan trọng. Mình làm cái chuyện chi mà quen là mình làm hoài. Cái nó trăm hay trong bàn tay quen phải là mình làm hoài thì tự nhiên nó quen. Thì thiền tập cũng vậy. Thiền viện theo cái sự mà hiểu biết của vị sư này thì nhắc nhở rằng là chỉ là cái nơi mà các bạn tới để bạn tiếp nhận cái phần thông tin, rồi tập ở trong này, rồi đem cái sự thực tập này về nhà. Chẳng phải cái chỗ này là để cái chỗ của vị tập, bởi vì cái không khí thiền viện nó không có riêng. Ông nói vậy, nó thực tế là đời sống của mình bên ngoài này. Mình đi về nhà này, con này, vợ này, công chuyện làm ăn này, cơ sở của chỗ mà mình làm ăn buôn bán này ha, hoặc giả là chỗ công sở mình làm việc này, đó là thật sự là cái môi trường đúng rồi nè. Mà nếu chỉ bạn chỉ hành thiền ở đây, bạn đi, bạn ngồi, bạn giữ im lặng và bạn không nói, liệu bạn có thể đem về và áp dụng trong đời sống hàng ngày được không? Câu trả lời chưa chắc cả. Vì vậy nhớ, tập ở đây rồi mà về nhà phải ráng tập nữa. Khi mà về nhà mình tập được thì cái sự thực tập mình nó rất là đều đặn, nó có trớn. Lần sau bạn đi khóa thiền, bạn không phải start from over again. Còn nếu mà bạn không tập, bạn chỉ tập 10 ngày thì bạn bỏ, bạn đi về, rồi bạn để yên đó, sang năm bạn trở lại, nó rất là khó khăn đấy. Vì vậy ông nói rằng có nhiều người họ tập thiền lâu rồi mà không có trí tuệ là vì không kiên trì. Chỉ tập thiền khi nào ở trong thiền viện, ở trong chùa mà thôi. Còn về tới nhà bỏ, không tập. Bỏ không tập thì tự nhiên cái tâm của mình nó yếu đi. Mà tâm mình yếu đi là phiền não nó chen vô. Sư để ý à, sư mà đi qua Miến Điện, sư tập thiền, mà sư đi về chùa của sư mà sư không tập á, chừng ở một tháng thôi là sư thấy bắt đầu nó phiền não. Chuyện chi mình cũng bực bội, chuyện chi mình cũng sân hận hết rồi đấy. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng là phiền não nó lấn nước rồi đấy. Đó, tới ngồi giờ ngồi thiền không thích thiền, muốn đi qua internet, muốn chơi game chẳng hạn, hay là muốn xào chém sách đọc, nó làm biến rồi đấy. Đó, những dấu hiệu cho thấy là cái sự thực tập của mình nó xuống. Mà khi mà tâm của mình mà đi xuống là tâm mình nó phiền não cũng phiền, làm cái gì cũng phiền não hết. Như vậy ý tôi muốn nói ở đây phẩm chất chính của chánh tinh tấn, chánh tinh tấn là lâu dài và bền bỉ. Tôi rất sợ chữ định nghĩa tinh tấn của các bạn. Thông thường chúng ta không hề dùng trí óc, sự hiểu biết để làm điều chi trong đời. Chúng ta thường giải quyết vấn đề qua tham sân si. Tham sân si là động cơ thúc đẩy chúng ta hành động. Bảy yếu tố giác ngộ, tức là thất giác chi trong kinh điển của Phật giáo, là những yếu tố thuộc về tâm giúp chúng ta thiền tập. Ba trong bảy yếu tố này là những điều kiện giúp cho bốn yếu tố còn là phát triển. Điều kiện có nghĩa là quý vị có thể áp dụng được. Ba điều kiện này đó là chánh niệm, tinh tấn, trí tuệ, tức là trạch pháp giác chi. Và cuối cùng để chúng ta có được bốn cái sở, chúng ta có thể thực hành niệm hay biết hiểu thế nào là giá trị của trí tuệ. Tuy nhiên nếu không hiểu định nghĩa của sự cố gắng, chúng ta sẽ dễ dàng thực hành cố gắng một cách sai lầm. Mà cố gắng một cách sai lầm thì lại sao lại tận dụng hết sức lực, dùng sức quá nhiều trong khi mà chúng ta thực tập. Bởi vì ông thường rằng là nhớ là phải thư giãn. Bằng thiền tập là bằng sao cảm thấy sao mà cái tâm mình nó khỏe, tâm nó thư giãn, tâm nó chỉ để ý thôi. Còn mà bạn dùng sức nhiều quá, bạn làm sai rồi đấy. Và bạn nói là bạn lại tinh tấn, cái đó là không đúng tinh tấn, cái đó là không phải chánh tinh tấn rồi. Ông nói là ví dụ như cái người mà họ đi mở tủ sắt của nhà người ta rồi họ cắp rồi, mà họ tinh tấn hay lắm chứ. Họ tinh tấn mà mở cái tủ sắt mà đó là ta tinh tấn, mà có định trong đó nữa mà cũng ta định nữa. Thật ra mình tập thiền mình phải nhớ làm cái sao mà để cho đừng để cái tà niệm nó chạy vô. Bây giờ một cái khác nữa mà ông thường nhắc là nhớ là cái sự thực tập cho liên tục. Đó là cái điều rất là khó cho hành giả mới tới, thì bạn hãy cố gắng mà thôi. Cái thứ hai nữa là phải có chánh kiến. Hồi nãy mình nói chữ định niệm phải không? Niệm là sự ghi nhận hay biết, mà Đức Phật nói về chánh niệm chứ Đức Phật không nói niệm. Bây giờ sư giải thích quý vị thấy chữ niệm này mà không có trí tuệ. Ví dụ như mình giữ bát giới, buổi chiều mình không ăn phải không nè? Mình nguyện là mình không ăn rồi, sáng đọc với sư là con nguyện không ăn sai giờ, mà đi xuống bếp mà thấy bánh hay là thấy chuối ngon quá, nó cứ lạc tới lạc lui rồi muốn bỏ nguyện nhai. Đôi khi mình biết vậy đó mà mình tạm được phải không? Mình thò tay mình bốc mình ăn hồi nào cũng hay. Hoặc giả là quý vị thấy có những cái mà mình biết là sai mà mình không chặn được, thì cái đó là các bạn đang có niệm đó, mà không có định và không có trí tuệ. Cô kia cô kể, chị nghe thì nhớ một cái câu trình pháp. Okay, cô nói cô đây là một cái người nữ tu bắt đầu. Cô nói rằng có cái cô kia đó, cô nhỏ hơn con, cô trẻ hơn con. Một lần mà cô đi ngang con là cô lấy tay cô vuốt má, giống như em bé vậy. Bà này tức lắm. Lần thứ hai cô cũng vuốt nữa. Bà này cũng nổi điên rồi nhưng mà không dám nói. Tại vì sao mà cô này nổi điên là nổi điên? Làm vậy là hộ. Nói vậy trong tâm đó. Làm như thế là hộ. Cô nhỏ ông mình mà cô lại cô vuốt má mình. Cô coi mình như vuốt con nít á, phải không? Mình cứ nít. Để yên. Lần thứ hai để yên. Lần thứ ba thứ sư, đây là theo lời cô trình pháp. Cô vuốt con cũng vuốt lại nhưng mà con tát cô hồi nào hay. Thì đó, cô thấy rõ ràng cái process nó đi đó, là rõ ràng là cô tới cô cũng vuốt má cô kia mà cô đánh cô kia hồi nào không hay. Là trong này nó đã hai lần trước nó đã nổi sân rồi. Thành ra cô kết luận lại với vị thiền sư nói rằng con có chánh niệm mà không có trí tuệ chút nào hết. Ông thiền sư nói đúng quá. Vì vậy bây giờ mình trở lại chuyện niệm và có tuệ. Làm thế nào mà niệm mà có tuệ trong này?
đó là làm sao mà cho có chánh kiến. Ví dụ như anh chị em ngồi thiền mà đau, nhắc mình nó là hiện tượng tự nhiên. Còn mình nói ôi tôi đau, mình đem tôi ta vào trong đó là bạn không có chánh kiến. Vì vậy khi bạn nói rằng này là cái đau là một hiện tượng tự nhiên, sự suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, hôn trầm là một hiện tượng tự nhiên, bạn bắt đầu có chánh kiến. Và the next one là bạn ghi nhận nó, là trong này bạn có niềm trí tuệ và niềm trong này, tuệ và niềm. Mà tôi nhớ có một bài pháp đó, có một cái cô cổ hỏi, cô nói rằng là con thường có những một cái bệnh là gọi là đột quỵ, tim tự nhiên nó bắt đầu nó có vấn đề, rồi sau đó tự nhiên rồi con từ từ nó vô cái tình trạng mà gọi là hôn mê mà con không xử lý được. Thì nếu như trong những cái trường hợp đó, nếu mà lỡ mà con chết thì con đi về đâu? Ông luật sư trả lời là tôi không biết, đi về đâu chỉ có Phật biết thôi. Để bây giờ cô hỏi trở lại, vậy thì bây giờ con phải làm cách sao mà bây giờ mà khi mà nó đi vô cái trong trường hợp mà đột quỵ như vậy, cái chặt tâm cuối cùng làm thế nào cho tâm này nó có thiền, cho nó thiền tâm? Ông nói hỏi câu đó thì có lẽ là tôi có thể xoay sở cái trả lời cho cô được. Bởi vì cô hỏi rằng nếu mà tôi chết lúc đó tôi đi về đâu thì tôi sao tôi trả lời được, tùy theo cái trạng thái tâm của bạn. Thì bây giờ cô đặt cái câu hỏi nó chính xác hơn là bây giờ đó, khi mà tình trạng của con nó đột quỵ như vậy, tim nó có vấn đề ha, nó sắp sửa vô hôn mê, thì con thấy rõ ràng á nó vô đó, nhưng mà con không cưỡng lại được, bây giờ là con phải nhiếp cái tâm như thế nào này để rồi mà lỡ mà con có chết á thì con sẽ đi với thiền tâm. Đấy. Mà cô nói rằng có một lần đó con biết khi mà nó vô tới cái tình trạng đó thì con nhắc con buông bỏ, đừng có nhớ tới ai hết, đừng có nhớ tới ai, đừng có lý gì hết trơn, chỉ nhớ tới cái phòng xẹp là nhớ tới hơi thở của mình thôi. Đó. Thì ông thầy thiền sư ông nói trở lại, bây giờ này cô muốn rằng cái phút giây cuối cùng nó phải có thiền tâm, phải vậy không? Thì make sure là cái niệm trong cái niệm này đó nó phải có tuệ, trong cái niệm của cô nó phải có trí tuệ. Bây giờ này cô nói rằng cô nhắc cô là buông bỏ, tôi không thấy cô có chánh niệm gì hết trơn. Bây giờ cô phải nhắc làm sao mà trong cái khi mà mình một lúc mà mình sắp sửa mình biết là đi vô cái tình trạng mà suy sụp rồi đó, mình phải duy trì chánh niệm bất cứ cái gì, và trong chánh niệm nó phải có trí tuệ. Khi mà chánh niệm mà có trí tuệ thì ví dụ chẳng hạn bây giờ chánh niệm trí tuệ tới đây nó hôn mê, thì cái lúc mà từ lúc hôn mê mà tới lúc có thể mà mình tỉnh trở lại, trong này nó có tuệ trong không ạ? Bạn sẽ đi, nếu bạn chết là bạn sẽ đi lên đấy. Vì vậy quý vị thấy không, trong cái niềm Đức Phật dùng chữ chánh niềm là như vậy đó, trong cái niềm nó phải có trí tuệ. Còn cái niềm mà hay biết không, giống như cô kia cô tác hồi nãy đó, có đó mà không có trí tuệ chút nào hết. Vì vậy mỗi lần mình nhắc cho các bạn nhớ, đau nhức là chuyện tự nhiên, hôn trầm là chuyện tự nhiên, phóng tâm là chuyện tự nhiên, mình chỉ duy trì chánh niệm là nhắc cho bạn có trí tuệ đấy. Nhưng mà cái này nó thuộc về trong còn tư tuệ, nó chưa, nó còn về văn tuệ, nó chưa có phải là tu tuệ. Cho đến lúc nào bạn thật sự hiểu rằng đây là đối tượng thật sự, đây là một hiện tượng tự nhiên thật sự, và không phải có chỉ là vấn đề, chỉ tự nhiên là trong đó bạn có trí tuệ. Anh chị em hiểu không nè? Khi mình tập hoài thì mình thấy rằng ủa mình ngồi thì nó đau nhất, mình ngồi thì nó phóng tâm, tâm của mình nó yếu, nó không làm việc thì nó buồn ngủ. Mình hiểu một cách thật sự đó thì tự nhiên trong cái niệm của các bạn đã có trí tuệ. Và nếu mà bạn chết vào lúc đó chắc chắn là bạn tái sinh vào đây ăn vui. Thì bây giờ chuẩn bị đi, thấy không? Tới tới lúc đó lục chứng trí tuệ không có đâu. Rồi, đó thì bây giờ tạm thời sẽ để cái phần này qua một bên, đọc những cái phần khác cho anh chị em thấy. Là bây giờ nói về vấn đề thiền nặng, sư thấy một cái câu rất là hay mà những câu này sư đã đọc rất là nhiều lần rồi, bây giờ sư muốn đọc lại cho quý vị nghe. Ai đem phiền não tới cho mình? Trang 452. Sư lật lại quý vị dòng dòng, quý vị nào lâu lâu có người tới hoặc sư cho mất buồn với cuộc tập rồi không? Câu trả lời là không liền. Thưa thiền sư, có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não, nhưng mà không thể tránh người này được, cứ gặp cái bà này hoài. Cha sao giống tôi quá. Đi chùa, cái này đi chùa. Có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não, không gặp, không tránh mà được. Sau đó có một người bà lại nói con biết, chỉ gặp cái chuyện lộn xộn với bà kia phải không? Con trả lời phải, mù ấy là cái người bị tâm thần. Hóa ra lâu nay hai bà khùng gặp nhau, cô ta điên mà con cũng tăng càng nữa. Người Việt Nam học trình pháp còn nói nhiều cái rất là hay cái gì ha. Câu trả lời: không ai có thể gây cho mình phiền não cả. Phiền não không thể từ người này mà chạy qua người kia. Phiền não khởi sanh tại tâm mình chứ không phải từ đâu cả. Người ta cũng khùng điên điên, người ta lại người ta nói, người ta chọc tức mình đừng tức, mình duy trì chánh niệm thôi, chấp nhận à, kệ đó, họ nói gì nói phải không? Thì cái phiền não từ bà đó đâu qua nào bà qua mình được, tại vì mình cũng yếu, tâm mình yếu, tâm mình cũng phiền não, do đó bà nói cái gì tự nhiên mình nổi sân đó. Hôm nay cô kia đó, người ta vuốt má đôi khi ta thương mình cũng có biết đâu được phải không? Ta vuốt má đôi khi ta thương mình mà cô này cô nhìn cái vấn đề nó sai, cô cứ nghĩ rằng cái cô này là hộ, vì nghĩ rằng là hộ, do đó mà đến lần thứ hai ta vuốt má, lần thứ ba ta vuốt nó cũng đánh người ta. Như vậy tâm sân nổi lên do cái ý của mình. Sau này cô mới khám phá rằng cái cô kia thật sự là cô không phải là vuốt má là vì coi cô này giống như em bé nhỏ hơn cô, mà cô nói cô này có cái nút ruồi đây nó dễ thương quá đi, ác gì đó thì nói thương cũng được, rời chi để cho người ta đánh mình. Cùng đưa tay như chừng. Không ai có thể gây cho mình phiền não cả. Phiền não không thể từ người này chạy qua người kia. Phiền não khởi sanh tại tâm mình chứ không từ đâu ra cả. Phiền não hay là bất thiện hay thiện tâm đều từ tâm ra, không ai đưa cho ai được cả. Hệ tâm của mình mà còn chưa được thanh lọc, chưa có tốt, thì khi có điều kiện tham sân si sẽ dấy khởi. Vì vậy bà ngoại, tại vì sao mà con biết là nội sân chứ, con biết là sân mà con tránh không được sư ạ. Nó có một cái vị Phật tử lại gặp sư nói rằng ông chồng con là ông ưa nói, ông ưa đề nghị nhiều chuyện lắm, mà mỗi lần ông mà nói cái gì mà sai sai là con nhạy, con chụp cổ liền. Con biết cái điều đó là không đúng mà con cứ làm hoài. Còn một cái chuyện nữa để sư hỏi ông chồng đó, thì khi mà cô chỉ làm vậy thì anh tính sao? Bà càng làm tôi càng nói ra hai bên cho nên đi dằn con. Rồi thì sư nói rồi mà anh nói rồi chị có nghe không? Dạ tôi nói lát thì bà càng đột xong nữa thì tôi biết không xong rồi thôi tôi làm thinh. Thì cuối cùng cũng phải làm thinh phải không? Thế phải chỉ làm thinh lúc đầu cho yên không? Ông này không, bởi vì tôi ghét quá, tôi nói cái bà nhạy vô hồng tôi. Cái ý tôi nói là bà nhạy vô hồng tôi, tại ra bọn bực hết sức là bực. Người ta có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm người đó sai sự, chứ họ không nhắm tạo cho mình phiền não. Đó như cô kia này, hành vi cử chỉ của cô là cô cũng muốn vuốt cái nút ruồi lên mặt cô kia, chứ cô đâu có muốn chọc cô này đâu, thật sự là không á. Đó mà cô kia cô nổi sân. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm người đó sai sự, chứ họ không nhắm tạo cho mình phiền não. Nói một cách khác, họ làm theo ý của họ chứ không có mục đích chọc cho mình giận. Họ làm theo cái ý của họ. Con mình vậy phải không? Con mình đôi khi đó nó kêu nó đi học, nó không đi học, nó thích đi chơi. Nó nói con làm cái này con đâu có cả lời của má đâu, mà bắt con học cũng chịu được, con học. Vì con một đứa cháu, bà nó bắt nó học về cái ngành kế toán, nó bắt nó học về realtor, nó bắt nó học cái gì đó. Nó đi học mà nó không chịu học. Nó đi tới trường rồi nó chơi. Mà nó thích học cái gì? Nó thích học âm nhạc, nó thích học photography. Bà nó nói rằng mày học cái đó ra để mà tạo đất mà ăn à. Hai cha con hai ý khác nhau thế không? Thành nó làm theo ba nó thôi mà tâm nó không ưa, nó không thích chút nào hết trơn. Vì vậy cứ một lần kêu nó đi học là nó trốn qua trốn lại, hay là nó ở nhà thì về cái điểm toàn là phèo phèo không à. Thì nó nói là con có thích đâu mà việc con học. Nó không thích thì việc học nó không học. Thì anh chị em thấy mục đích nó không chọc ba nó, mà mục đích là tại vì nó không thích. Nó không thích những cái môn đó, học nó khô khan quá, nó chịu không được. Học âm nhạc, học về chụp hình thì nó rất là thích. Hoặc là chạy xe chơi nó thích lắm à, mà ba nó thì không chịu. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, không đổ cho ai được cả. Khi tâm bạn đau khổ, bạn phải đặt câu hỏi do lỗi ai, do lỗi mình đấy bạn ạ. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, chứ không đổ cho ai được cả. Khi tâm mình đau khổ, bạn phải đặt câu hỏi do lỗi của ai đây, lỗi của mình đó bạn ạ. Lỗi là sao đây? Khổ là vì chúng ta thiếu trí tuệ. Muốn trí tuệ đầy đủ, chúng ta phải duy trì chánh niệm, học hỏi thì trí tuệ mới phát sinh. Bây giờ bạn thấy bạn phiền não quá, bạn khổ quá, bằng khổ là từ lỗi của bản thân này, chứ không phải lỗi của người khác đâu. Mà cái lỗi này là lỗi sao? Là tại vì mình thiếu tu, thiếu trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải nhớ duy trì chánh niệm, phải học hỏi thì trí tuệ mới phát sanh. Thầy của tôi họ thường sử bình thường nói, nếu bạn đau khổ là do lỗi của bạn ấy. Một khi mình than thở, trách móc, hờn giận, khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm cho tôi khổ, tôi phiền não, thì mình đang giao cái tâm yên ổn của mình cho người khác. Cho cái con này rất là hay. Khi bạn nói rằng bằng mình, bằng than thở, bằng trách móc, bằng hờn giận, bạn nói rằng một người nào đó đã làm cho tôi khổ, tôi phiền não, thì ra bạn đã giao cái tâm yên ổn của bạn cho người ta. Nói cách khác, mình buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ là do người này quyết định. Họ là thượng đế của mình. Họ muốn mình vui thì mình vui, họ muốn mình buồn thì mình phải chịu buồn. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình làm thế nào mà sung sướng được đây? Mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do và sự tự chủ của mình rồi. Bạn phải nhớ dùm tôi một điều, đừng có đánh mất sự tự do của mình. Khi mà bạn nói rằng người này này đem đến lại cho tôi cái sự hạnh phúc, chính người này này đem lại cho tôi cái sự đau khổ, phải không? Gây cho tôi phiền não, là bạn giao cái tâm mà yên ổn của bạn cho người ta rồi. Mấy điều này không thấy, phải không? Mình cứ đổ cho người ta không à? Mà thật ra là lỗi tại mình không có tu. Đó, hồi này đó, sư trở lại cái câu chuyện của cái hai vợ chồng anh chị đó lại gặp sư mà họa sư về vấn đề mà vợ chồng đó. Hồi nãy nói cái cô kia của hệ ông chồng nói thì cô nhảy ra cô nói liền đó. Thì mình thấy đau khổ là do ai nè? Bà này mà nói ông chồng con ông nói nhiều cái không đúng. Ông nói là cái vẻ lý thuyết thôi, nhưng mà trong đời sống thực tế mà ông tốt quá vậy. Do đó con cạn lại, mà con hiểu rằng là hiện con nói như vậy đó, thì ông mới nín. Còn con ở với ông, con nói nhẹ nhàng là ông cứ nói hoài. Mà ông này thì ông nói rằng cái ý của ông là rất là tốt, không phải là không có selfish, muốn giúp đỡ người khác, vân 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 vân. Thì quý vị thấy mỗi người có một ý hết. Và tùy theo, nếu mà vì mình vùng tu, do đó mình nói rằng chính cái ông này ông làm phiền tôi này, hay là chính cái bà này làm tôi đau khổ. Mà thật ra là cái lỗi này do mình nhất, nhiều nhất. Và nếu mà mình nói rằng người khác làm cho mình hạnh phúc rồi mình đau khổ, thì bạn giao cái tâm yên ổn của bạn cho người khác rồi. Đừng giao cho họ. Họ nói cái gì mình đừng có nghe, mình đừng có làm theo ý của họ. Ví dụ như họ cố chọc cho mình giận, mình đừng có giận. Tức là mình không giao cái tâm của mình cho người khác, phải không? Mình giận thì mình khổ nghe. Phải vậy mà. Thì mình đừng có giao cái tâm yên ổn của mình cho người khác. Rồi mình đừng nói rằng vì người đó mà đem lại cho mình an vui hạnh phúc. Mình nói như vậy mình cũng dài cái lắm. Có an vui hạnh phúc không là do tâm của mình này. Bởi vì ông thầy của sư ông mới nói rằng lúc mà tôi mà bỏ bà xã tôi đi tu á, lúc đó là thằng con tôi đã đạt 9 tuổi rồi. Rất nhiều người cứ hỏi tôi nói rằng thầy làm như vậy là người vô trách nhiệm. Họ đâu có biết rằng tới một lúc nào thì giữa tôi và bà xã tôi không còn cái communication nữa. Nhà tôi thì buôn bán làm ăn cơm gạo mà lo ăn lo uống lo cơm lo gạo lo tiền lo bạc. Còn tâm của tôi lúc bây giờ là lo tu hành, lo duy trì chánh niệm. Tôi không có lý gì nhiều tới cái chuyện đó. Tôi chỉ biết làm cách sao mà mình làm việc để mà đủ sống là được rồi. Còn bà xã tôi thì không. Như vậy giữa tôi và bà xã tôi là ở rất là gần mà cái tâm rất là xa. Và càng lúc nó càng xa. Và đến khi mà tôi mà quyết định đi tu á, thì bà rất là đau khổ. Nhưng mà thật ra tôi ở với bà cũng đau khổ à. Bởi vì hai người không còn nói một thứ tiếng nữa rồi. Lúc mà tôi lấy bà xã tôi là tôi đã tu niệm rồi. Rồi khi mà có bà là tôi càng tu niệm nữa. Người ta hỏi ông, mà ông đã tu niệm rồi mà ông lấy tan trí. Ông nói bởi vậy đó, tôi tâm si nó nói rằng cha mình lấy vậy thì chắc đời mình nó khá hơn. Tôi ngu như vậy đó. Tôi đâu có ý thức rằng là cuộc sống vợ chồng nó phức tạp như vậy. Không, tôi không bao giờ hiểu. Mà tôi đã tu niệm một thời gian rồi đó. Vì vậy thì tôi càng vấp váp bao nhiêu thì khi mà tôi chỉ cho bạn, tôi cảm thấy tôi rất là thông cảm cho bạn. Tôi không có chém chặt đâu, bởi vì tôi cũng đã dập qua những cái đau khổ đó rồi. Vì vậy anh chị em thấy không, cái sự mình thương người khác, có tâm từ tâm bi đối với người khác, từ sự trí tuệ. Mình đã căng qua cái đau khổ rồi, mình mới nương tay với người khác, còn tôi mình chém chặt người ta dữ lắm. Hạnh phúc và đau khổ của mình không ở người khác, hạnh phúc đau khổ mình ở do chính mình. Mình tu cho có trí tuệ đi thì người ta muốn làm gì làm. Ông nói rằng, cô mới nói tức thì là cô nói rằng là tôi thiếu trách nhiệm. Tại vì trở lại cái câu hỏi là bỏ vợ bỏ con mình đi tu. Mà bà xã tôi từ khi mà tôi bỏ bà rồi đó thì nó bà khổ khủng khiếp. mà tôi nhìn này, bà với tôi biết bà còn giỏi hơn tôi nữa, bà làm ăn buôn bán tiền bạc và chạy đồng này được đi giỏi lắm, tôi là chỉ có cái tiệm nhỏ nhỏ tôi bán vậy thôi, còn bà là thôi cũng giống như dân áp phe vậy đó. Chứ về vấn đề tiền bạc bà đâu có thua tôi, bà không có tiền bạc, đó là chưa kể bên nội bên ngoại bên nào giàu hết. Rồi vấn đề con cái, thật ra là bà dạy con còn hơn tôi nữa, vì tôi suốt ngày tôi ở ngoài chợ còn bà ở nhà. Như vậy khi mà tôi ra đi rồi thì con tôi cũng được tách ra, vợ tôi cũng lo lắng gì đâu. Về mà bà đau khổ vô cùng. Bà đau khổ là không phải là tại vì bà không có đủ tiền để bạc. Bà đau khổ là bởi vì người ta nói rằng là bà bị trầm bọ, có thế thôi. Mà thật ra là ở xứ Myanmar mà một ông chồng một bà vợ đi tu là người ta rất là quý. Mà ông chồng này là ông khi mà ông đi tu thì ông nói chỉ ông đi tu giao duyên mà thôi. Bởi vì ông nói tu thiệt là sợ bà buồn. Đó thì ông nói ông chỉ đi tu giao duyên, về mà bà đau khổ khủng khiếp. Bây giờ cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào? Khi mà bà đau khổ thì bà tìm đến các vị sư, bà học đạo, bà hành thiền. Bây giờ bà phải bật ra. Như vậy cuối cùng thấy mọi chuyện nó cũng yên ổn hết trơn. Thật ra quý vị có thể nhìn cái vấn đề quý vị cho tôi là thiếu trách nhiệm, tôi không lo cho vợ, tôi không lo cho con. Mà thật ra bây giờ có ở đó nữa thì cũng giải quyết được cái vấn đề. Đi vậy đó, tôi đi được cái con đường của tôi, nghĩa là tôi trở về với sự thực tập. Tôi mong muốn tu niệm, tôi mong muốn trở thành một vị sư, tôi có cơ hội để tôi thực tập tôi nhiều hơn nữa, để tôi đem các pháp hành ra, tôi hướng dẫn giúp đỡ bà con. Thì anh chị em thấy cái chuyện tôi đi rất là đúng. Mà tôi đi cũng là tạo duyên cho bà xã của tôi nữa. Mà ông nói nếu mà tôi ở nhà đó mà thì tôi chỉ giúp một bà vui thôi. Phải không ạ? Này cô nói tôi thiếu trách nhiệm. Mà tôi ở nhà rồi tôi giúp có một người vui à, một bà vui à. Mà tôi tới đây ra thì quý vị thấy không, Việt Nam qua Đại Hàn qua những địa gì đây, Mỹ qua Tây qua Tàu qua, nhiều người rất là nhiều bà học và họ nói rằng là thầy dạy cái pháp hành này tôi bỏ sung một được cái nào. Tôi giúp rất nhiều bà sao mà còn cự tôi nữa. Nói tôi vô trách nhiệm. Thành ra khi quý vị thấy không, khi mà mình có trí tuệ mình nhìn cái vấn đề nó cao hơn và mình thấy hiểu rõ thế nào là phiền não, thế nào không phiền não. Và ông nói tôi thấy là rõ ràng cái câu là mình không thể nào giao cái tâm yên ổn của mình cho người khác được. Cái hạnh phúc của mình, cái đau khổ của mình là do mình rất là nhiều. Mà muốn được cái này là bạn phải tu cho có chính niệm, cho có trí tuệ đi, rồi bạn sẽ xử lý cái cuộc sống của bạn một cách rất là ổn thỏa. Ngày hôm qua đó, trong số có một vị lại trình pháp và thưa quý sư, chắc có lẽ có một số anh chị em nghe. Anh nói rằng là anh là trong một cái nhóm Phật tử mà sinh hoạt đâu ở dưới Santa Ana đó, dưới Orange County đó, rồi trong nhóm lấy một cái tên gì đó, tôi quên cái tên rồi. Rồi anh nói rằng là cái câu hỏi của anh là bây giờ làm sao mà tôi biết lúc nào mà mình có trí tuệ trong cái vấn đề mà xử lý trong cuộc sống hàng ngày. Thì câu chuyện là anh nói rằng là anh ở trong cái nhóm anh sinh hoạt và người ta đặt một cái tên gì đó tôi quên rồi. Thì rồi anh sinh hoạt một thời gian, bây giờ bà xã anh cũng vô trong cái nhóm đó cũng sinh hoạt. Mà bà thì nói rằng là cái tên nó nghe vô duyên quá, đổi cái tên khác đi. Thì anh rất là nhiều lần anh đã giải thích, anh nói cái tên thì anh nhầm nhỏ gì. Mà bởi vì cái tên nó liên quan tới về một cái nhóm là sinh hoạt mà có cái màu sắc tôn giáo trong là Phật giáo, thì ta lấy cái tên này đó. Nhưng mà chị kia thì nói không được, cái tên này là cái tên người Mỹ ông nghe hay là người khác ông nghe, ông nghe kỳ lắm. Mà anh mà involve chuyện này nữa là anh cuối chừng á, cái business anh mà xuống được cái nó tùm lum tà la. Cái cuối cùng anh này không biết phải xử lý như thế nào, mới hỏi sư rằng là bây giờ làm sao mà mình giải quyết này, con lấn cấn quá. Sư nói anh giải quyết không được, mà sư nhìn thấy rõ ràng là chỉ sai. Bắt mới chỉ không bắt ta đổi tên, nó phải cái chi ra cái tên thì tên thôi, phải không nào? Hả? Ăn nhầm gì cái tên? Tên không thành vấn đề là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, mình là cái người tới sau mà mình đổi hết. Sư hỏi bây giờ đổi tên nhóm có chịu không? Nó họ sao họ chịu được? Họ chịu thôi ra đổi chí. Quý vị thấy không? Cái vấn đề nó rõ ràng đối với cái người đứng ngoài, còn người đứng trong nó mờ. Nó mờ là tại vì sao? Lắm trong một đằng là thương vợ, còn đằng khác là thương bạn, thấy không? Cần dính mắt nữa. Vì vậy ông thầy thiền sư ông nói mình phải ráng tu cho có trí tuệ. Khi mình có trí tuệ, cái tâm mình nó yên ổn thì mình sẽ nhìn cái vấn đề nó rất là rõ ràng để mình giải quyết. Mà anh chị em để ý cho qua ngày, mình khi mà mình bắt đầu mà mình hiểu, mình có trí tuệ rồi đó, thì mình nhìn cái vấn đề rõ ràng rồi, mình giải quyết câu chuyện nó rất là ổn thỏa. Mà người ta đặt cho mình một cái tên là cái người kêu mình lành lùng, người không biết thương ai hết. Thương ai vậy là sao? Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, con mình hay là vợ mình hay là chồng mình hay có người thân của mình mà đi mà họ qua nói rằng là bây giờ vợ của anh đã bị accident đó, thôi mình đặt cái tưng đó đó, cái đó là gọi là mình thương đó. Còn mình bình tĩnh, mình để yên, để thử mình qua thì câu chuyện phải giải quyết như thế nào, bây giờ phải kêu ai, phải làm cái gì rồi vậy đó, là hồi đó mình là người lạnh lùng. Thì lạnh lùng nó không còn bàn tay, từ bàn biết à, phải vậy không? Ví dụ như sư kể một cái câu chuyện, một cái anh Phật tử ở bên Florida đó, đứa con của anh bị đụng xe đó, hôm qua, hôm tối hôm qua sư kể đó. Anh nói lúc bây giờ con hiểu rất rõ lý nhân quả. Tại vì con của con đã tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ rồi, bây giờ nó phải trả. Nhưng mà không phải một mình nó, con cũng bị phố nữa, mà vợ con cũng bị nữa, thế nên là cha mẹ nó đau khổ sao được. Vì con hiểu như vậy, con làm thinh mà con chấp nhận, còn nhà con thì không hiểu. Nhảy nhót làm sùm la hét đến nỗi mà sợ đến nỗi là đi trên cái airline nó đuổi xuống nữa. Thì anh chị em mới thấy cái giá trị của sự chánh niệm, của sự tu niệm, thấy không? Khi mà câu chuyện xảy ra, ít ra mình có được một chút bình tĩnh cho mình, nhanh hơn mình hơn người ta, để mình thấy cái đâu là cái vấn đề để mình giải quyết. Mình không bị cuốn vào trong cái chuyện là dính mắc vì con, vì vợ, vì chuyện này, chuyện kia, làm cho tâm mình mê mờ. Những cái đó là toàn phiền não không à. Và muốn được như vậy thì mình phải tu niệm rất là nhiều. Phải vậy không ạ? À? Thôi bây giờ mình nói cái chuyện khác. Hết giờ rồi. Hết chưa? Chưa. Bây giờ nói về tâm si. Thưa thiền sư, con muốn biết làm cách nào để quan sát được tâm si. Tham sân thì có trạng thái của nó rất rõ rệt, còn si thì trạng thái thế nào mà con không có biết. Thì mà tham sân thì con biết cái này. Thì mà con thấy mà đồ đạc mà con muốn đi shopping mà con mua cho nhiều là con thấy tâm tham rõ ràng cái này. Mà ai nói gì mà con vừa là một con ngựa sân thiệt cái này. Con thấy tham sân rất là rõ. Mà con có si thì si chỉ cho con thì làm sao mà thấy cái trạng thái của nó. Hành giả đánh bạc câu hỏi, tâm của bạn bây giờ đầy cả si rồi vì không có trí tuệ. Cô vừa đặt tôi câu hỏi, trạng thái tâm si như thế nào? Đó, tâm cô bây giờ đang tâm si đó. Vì cô đâu có biết, cô đâu có hiểu gì đâu. Cái si nó ngược lại với trí tuệ. Khi mà mình không có trí tuệ là có tâm si. Nghi ngờ, phóng dật, biến nhát, buồn ngủ, hôn trầm. Khi thiếu trí tuệ thì bạn, tâm si của bạn đã có mà. Vì vậy khi người ta ngồi hôn trầm, người ta nói ôi tâm hôn con nó sắp si mê quá, nó buồn ngủ quá. Buồn ngủ đây là hôn trầm, mà hôn trầm là trạng thái tâm si. Phải vậy không ạ? Thì các bạn chỉ biết cái hàng đó thôi. Còn nó họ ngồi tỉnh bơ tỉnh ra mà cho họ nghĩ tùm lum là la, nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện làm ăn buôn bán, đây là tâm si mà người ta không thấy. Như vậy tâm si không phải là bạn ngồi gật lên gật xuống mới si đâu, mà bạn đứng là tỉnh táo mà bạn nghĩ tâm bày tâm bà, tâm si trong đó bên phóng dật mà. Rồi bạn nghi ngờ. Đó, thì có một vị nói với sư ra, con tới đây cái tự nhiên con đã nghe sư rồi, con nghe băng của sư rồi, tự nhiên tới đây con chán rồi. Chán ngán, chắc là tưởng suy trí dục chắc đẹp trai lắm, mà thấy bây giờ không phải, lùn cũng chút qua cho chán ngán, chứ cũng biết nói chuyện gì nữa. Mà chán là tại vì sao? Là tại vì cái tâm nó mong đợi, phải không? Và khi mà mình nghi ngờ nữa thì trong này toàn tâm si không. Đó, thì cái vị này nó thấy thoải mái, vui vẻ, nhưng mà toàn đầy cái tâm si không. Vì vậy anh chị em thấy tâm si ghê không? Nó ở khắp nơi và luôn luôn nó qua mặt. Vì diệu pháp nói về hai loại si. Cô này có hỏi thêm một câu nữa, hoài nghi và phóng dật. Cô này có học vì diệu pháp, cô nói thưa thầy, con thấy trong vì diệu pháp nói về hai loại là tâm si, và thứ nhất là hoài nghi và phóng dật. Pháp học nói hoài nghi là không tin Phật pháp tăng, không tin lý nhân quả. Còn trong pháp hành thế nào là hoài nghi? Hoài nghi là một dạng tâm si. Con thấy ở trong vị diệu pháp nói rằng hoài nghi và phóng dật là tâm si. Mà tâm si nghĩa là sao? Trong vị diệu pháp nói tiếp, đó là mình không tin Phật pháp tăng, mình không tin lý nhân quả. Còn bây giờ thầy nói cho tôi nghe thì trong pháp hành là tâm si như thế nào? Trả lời, bạn cũng có thể nói là nghi ngờ về Phật pháp tăng và lý nhân quả cũng được như vậy trong sự thực tập. Nhưng mà trong suốt quá trình thực tập, nếu có tràng huống nào xảy ra mà tâm của bạn lẫn lộn, không biết nên làm gì, quyết định ra sao, bây giờ mới gọi là nghi đấy. Bạn nói rằng trong kinh nói rằng nghi ngờ Phật pháp tăng là nghi, là cái đó là nghi rồi ha. Rồi nghi ngờ Phật pháp tăng và không tin về lý nhân quả. Bây giờ trong pháp hành khi mình thực tập mà có một cái câu chuyện xảy ra mà mình quấn mà không biết giải quyết như thế nào, tâm mình nó hoàn toàn nó lẫn lộn, nó không biết đi ngã nào hết trời.
đó, nghi ngờ tâm si nó đã có mặt, nghi ngờ đó. Tâm suy nghĩ chắc làm như vậy có phương, chắc làm như kia có phương, không không phải như vậy, lần rồi cái kia, tâm lật qua lật lại, suy qua tính lại, không biết chọn cái nào. Bạn đang là có tâm nghi ngờ rồi đấy. Do dự lượt lừa là hành vi thiếu trí tuệ. Khi tâm suy nghĩ xét đoán về người hay vật mà mình mới quen mới gặp, anh này sao mà tử tế quá, chị này sao mà hay quá, hay cái bà này sao mà hung dữ, hung tợn, cọc cằn quá. Nói như vậy là tâm suy nó đang nói đấy. Mới gặp người ta chưa biết gì trơn. Có nhiều người tới gặp tới sư, trời ơi con nghe băng của sư rất là, con rất là hoan hỷ sung sướng quá, bây giờ con mới gặp đọc gặp sư, nó toàn tâm suy không à. Ta nó bảo họ cũng thấy mình phiền não mà mình dạy chi mình nói, thì họ làm sao mà họ cái người đó mà họ thấy phiền não của sư được, phải vậy không? Sư mới thấy được phiền não của sư chứ. Thôi họ tới họ tán dương là mình cũng mắc cỡ, nhưng mình cũng không nói, mình nói sợ ta biết sao, mình cũng sinh nữa. Thầy đọc quý vị thấy không, mình tu hành thì mình thấy rằng tham sân si nó vây buộc mình khắp nơi, nhất là tâm si. Mình chưa biết gì về đối tượng, sao lại chê phán khen hay khen dở. Bất kỳ một niềm suy nghĩ nào khởi sanh trong tâm của hành giả đều là tâm si hết, tà tí duy tà si. Bởi vì mình không có trí tuệ mà, bất cứ mình suy nghĩ cái gì cũng là phiền não hết, cũng tham sân si trong đó. Thì tâm trí có tham có sân. Bởi vì sao? Bởi đa phần cái sự suy nghĩ của chúng ta là tà tí duy. Thưa thầy, phóng dật là duyên cho tâm từ chánh niệm sang thất niệm, nói như vậy có đúng không? Nói về cũng đúng, vì khi phóng dật có mặt thì bạn mất chánh niệm. Người ta thường nói tâm phóng dật, con quan sát sự phóng dật, nhưng quan sát thì phóng dật đã đi rồi. Phóng dật là si, khi quan sát thì si đã mất rồi, mất rồi làm sao mà nhận ra? Câu hỏi rất là hay nè. Người ta thường nói tâm phóng dật, con quan sát sự phóng dật, nhưng quan sát thì phóng dật đã đi rồi. Phóng dật là si, khi quan sát si đã đi rồi, thì bây giờ làm sao mà mình nhận ra đây? Trả lời, quan sát thôi không làm cho si mất, si chỉ biến mất khi có trí tuệ. Đôi khi chúng ta có chánh niệm với tâm si, bởi vì chúng ta nghĩ rằng hôm nay tôi chánh niệm tốt quá. Như vậy thì ông nói rằng bạn quan sát thôi không làm cho tâm si mất. Cô này con nói khi mà tâm si, khi mà phóng dật tới, con quan sát phóng dật, phóng dật là si hả? Vì khi phóng dật tới, con quan sát, phóng dật đi rồi, thì làm sao mà con hoài là con thấy tâm si? Ông nói quan sát không đủ tâm si được đâu, phải có trí tuệ cơ. Trí tuệ mới là búng gốc cái tâm si được. Và đôi khi bạn cũng thấy không, trong khi bạn chánh niệm mà có tâm si đó, vì bạn nói rằng tôi đang chánh niệm chẳng hạn, đó bạn đem tôi ta vào trong đó là đầy về cái tà kiến tâm si không. Vì vậy ông nói rằng tâm sân rất là dễ thấy. Mà tâm sân là tương tự những cái tay mà kêu mình ngoài đường đó, mà nó đánh đấm để giết người ta, phải không nào? Rồi bây giờ tâm tham á, là cái xếp xong cái tụi này, tụi đánh đấm mà chuyên môn mà giết người đó, ha, băng hay là đấm mà chém rồi vậy đó. Cái tụi mà đấm chém mà giết người á, là tương đương với tâm sân rõ ràng đó. Rồi cái thứ hai nữa đó, là cái thuộc lạnh của cái đám này là tâm tham. Bây giờ cái thằng si á, là bố già đứng trong bóng tối không ai thấy hết trơn, mà luôn luôn có mặt, và nó là nguyên nhân của hết tất cả mọi cái đau khổ này. Thành ra mục đích của sự tu niệm của mình là làm sao mà cho có trí tuệ. Khi mình có trí tuệ rồi thì tự nhiên tự động một tâm trí nó đi, khỏi cần phải làm cái gì hết. Bây giờ quý vị nghe một cái bài khác nói về tâm trí nữa. Sư cái bài này nó hơi khá sâu sắc, sư không biết là sư đọc mà quý vị có hiểu không, mình tới được ngang nào hay ngang đó ha. Nhưng mà vì mình đang nói về tâm trí. Thưa thầy, con đang ngồi thiền thấy tâm mình quá mỏi mệt, hôn trầm kéo đến. Con nhắc con, hôn trầm đang đến đó, tâm si đang có mặt. Đến cái đó quý vị hiểu rồi phải không nào? Con đang ngồi thiền, tự nhiên hôn trầm tới, một tâm nhắc hôn trầm đang có mặt, là si đang có mặt. Thế là con tinh tấn duy trì chánh niệm hơn để giữ cho tâm tỉnh táo. Đó là cái lời trình pháp này, bây giờ cô phải đặt ra. Con hiểu tâm si từ đồng đến, không cần phải có đối tượng như tham và sân. Con ngồi thiền, tự nhiên hôn trầm tới, như vậy là tâm si nó từ đồng tới. Tham sân nó chỉ sanh khởi khi nào có đối tượng. Ví dụ như ai nói cái gì mình mới nổi sân, phải vậy không? Mình đi thấy 70% óc, mình mới nổi tham lên, mình muốn mua.
Như vậy tức là tham và sân nó phải có đối tượng, có cái chất gì xuất phát thì cái này mới sinh khởi. Còn các anh chị là không, anh chị anh tự động tới vậy à? Ông trường sư nói đúng, nói vậy không đúng. Tâm nào cũng phải có đối tượng, không thể nói có tâm mà không có đối tượng hay ngược lại. Khi bạn nói rằng có, đã có tham là tấm thì phải có đối tượng. Khi bạn nói sân là tấm thì phải có đối tượng. Bây giờ bạn nói si là tấm thì phải có đối tượng. Như vậy cái chữ tâm này là phải đi theo đối tượng, mà phải đối tượng thì phải có tâm. Vì vậy bạn không nói rằng là tôi ngồi đó tôi quan sát mà tôi không thấy đối tượng nào hết trơn. Hệ đã có tâm thì phải có đối tượng, tại vì cái sự quan sát của mình nó chưa có chung, cái tâm chánh niệm của mình không có vững vàng, do đó mình không có thấy được đối tượng. Cha mà hệ đã nói tâm là phải có đối tượng, tâm nào cũng phải có đối tượng cả, không thể bảo rằng có tâm mà không có đối tượng hay ngược lại. Tâm si và đối tượng luôn luôn có mặt và rất mạnh. Tâm si sẵn có mặt vì trí tuệ chưa đầy đủ, si trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái sức chạm, cái sự suy nghĩ. Cô này cô nói rằng con ngồi thiền mà không trầm nó sẽ kéo tới. Con nói rằng si, thằng si đang tới, nhưng mà ông nói không, si luôn luôn có đó. Khi bạn thiếu trí tuệ thì tự nhiên si nó có mặt, có thế thôi. Và mình không có trí tuệ, tâm của mình luôn luôn là tâm si. Tâm si sẵn có mặt vì trí tuệ của chúng ta chưa đầy đủ. Si trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong sức chạm, trong suy nghĩ. Bất cứ cái sinh hoạt gì trong sáu căn này mà không có trí tuệ là có tâm si. Ngay cả khi mà anh chị em ngồi thiền và anh chị em ghi nhận chẳng hạn, mình thấy thở vô, thở ra, phòng sạch, mình nói tôi đang thở vô, tôi đang thở ra là có tâm si rồi. Là bởi mình đem tôi ta vào trong đó. Danh và sắc đều là đối tượng của tâm si. Hành giả không hiểu điều này, đó là si. Tâm si có trú xứ là tâm của người chưa giác ngộ. Cái người nào mà chưa giác ngộ, cái người nào mà chưa thành thánh là cái tâm của họ là tâm si. Mà đã tâm si thì suy nghĩ là toàn là si không. Mà suy nghĩ mà si không, do đó ông nói rằng tất cả những điều gì mà chúng ta suy nghĩ toàn là ta tư duy không, là bị trong đó có tâm si. Nó đem tôi ta vào trong đó rất là nhiều. Ông nói một ngày đó mình để ý ra mình nói chữ tôi ta không biết bao nhiêu lần. Và cái gì cũng của tôi, của ta hết. Ông nói tôi không ý thức được điều này mà lúc mà tôi mới lấy vợ. Ông nói vậy. Khi mà tôi mà cưới bà xã tôi về rồi đó, thì tôi thấy rằng ngày nào tâm tôi cũng nói cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi. Nó suốt ngày như vậy. Hồi trước không có. Từ lúc lấy vợ nó bắt đầu nó nghĩ ra. Là bởi vì sao? Bởi vì nó muốn con góp cô cho thật nhiều. Có cái gia đình mà. Đó là lý do tại sao mình thấy khi mà mình có một cái gia đình nó rất là phức tạp như vậy đó. Là bởi vì sao? Nó tạo rất nhiều điều kiện để cho phiền não nó khởi sanh. Đó, về mà người ta làm đám cưới rồi người ta làm được dự rồi đẹp lắm, thấy không? Mà toàn tâm si không à. Sẽ nhớ đám cưới có một lần sẽ đi dự một cái người ta mời sẽ tới đám cưới. Thì sẽ thấy cô dâu chú rể mặc áo mặc quần đẹp lắm. Tâm si nó nói bữa nào mà mình ra nghe mà mình xạ y cái kiếm bồ đó nó nghe không? Nói thành bơ vậy, không tâm là ngồi nó nghĩ. À, rồi. Rồi cái sư thấy là họ khi mà họ rước dâu á, xe chiếc limousine, xe bự á hả, đó. Cái sư mới nói với cái chị mà chị của chú rể đó, sư nói chị chào, ước gì mà tôi leo được leo lên chiếc xe đó, bây giờ mới nói ra đó nè, hồi này là mới nghĩ thôi, bây giờ nói ra. Cái chị chỉ nói, trời ơi con lại sư sư ơn, sư leo lên đó là sư sẽ chết đó. Bây giờ sức sướng bữa nay sức thì chết đó. Bằng người Huế mà sư dạy cái đặt bây giờ sư leo sư bữa nay sư chết. Nghe bà nói sư muốn chết luôn thôi. Anh ra chỗ khác. Mà thiệt cái cầu đó đó chừng 2 năm sau đó cậu lên trên cái ca thần viện này cậu dự lệ không biết. Thấy cậu đứng giờ mà cái nhớ sực là ô cái thằng này bữa trước mà mình đi dự đám cưới của nó này. Cái sư lại cái hỏi con có phải tên này tên kia nó giả hoài cái tí cái nào nói sao bây giờ là con có được một đứa con rồi nó thôi sư cũng mừng nhưng mà con đi dị bà xã thôi mấy là thấy không? Bà kia bà nói chết là đúng vậy gì nữa. Sư đáng đó là có chuyện sư chết. Bây giờ thằng này mình thấy sắc bất sang băng rồi mặt mày tới giờ rồi. Con đứa con rồi mà bây giờ đi dị bà xã thôi bà xã dị con anh đứng với mặt cái buồn xó à. May mà mình chưa leo lên như nó, mình leo lên như nó chắc mình cũng chết quá.
Tâm si có trú xứ là cái tâm của người chưa giác ngộ. Thưa thiền sư, chúng ta không thể quan sát tâm si được, chỉ nhận diện nó được xuyên qua những trạng thái tâm. Nói như vậy có đúng không? Con không thể quan sát tâm si được mà con nhận diện qua, bởi vì con ví dụ như hôn trầm này, con biết là tâm si này. Phóng dật này, con biết tâm si này. Hoài nghi thì con biết tâm si. Con không có nhận được thật được tâm si. Tất cả đối tượng dù là danh pháp hay sắc pháp đều là đối tượng của tâm si cả. Nếu tham sân hành dạ không thể quan sát được thì tại sao chúng ta không quan sát được cái tâm si? Tâm có tham có sân, mình có thể chánh niệm, tại sao mình không thể chánh niệm được tâm si? Nói cho tôi biết bạn quan sát tâm sân như thế nào đây? Câu này con nói rằng là con thấy tâm si không quan sát được, mình chỉ quan sát được tâm khác thôi, và mình đoán là nó là si. Ví dụ như bây giờ mình hôn trầm thì mình nói là tâm si. Thì thực sự nói rằng không, bạn có thể quan sát được. Bây giờ tôi hỏi bạn này, vậy chứ bây giờ bạn quan sát cái tâm sân, bạn nói tôi quan sát được tâm sân, tôi quan sát được tâm tham, mà làm như tâm si tôi cũng quan sát được, phải vậy không? Ông hoạt lại nữa, ông hoạt vậy thì khi cô quan sát tâm sân, cô quan sát làm sao? Cô nói suy nghe thì ví dụ như một người hay một vật nào đó xuất hiện mà con không thích thì tâm con rất khó chịu và muốn tránh xa họ. Ví dụ như một người hay một vật nào đó xuất hiện mà tâm con không ưa, con muốn tránh xa người ta. Như vậy tức là tâm của cô rất khó chịu, đúng vậy không? Dạ thưa đúng. Tâm khó chịu là cảm thọ chứ đâu phải tâm. Tâm khó chịu là cảm thọ, trạng thái tâm chứ cho bạn đã thấy tâm đâu. Vì sân nên mới khó chịu, hành giả cứ ngỡ mình đã thấy tâm sân, nhưng thật ra mới thấy sự biểu lộ của nó qua cảm xúc mà thôi. Vì vậy cái câu đầu tiên bạn nói rằng bạn đã thấy tâm tham, bạn thấy tâm sân, mà bây giờ ông hỏi lại thì cũng chưa thấy tâm sân. Mình chỉ thấy sự biểu lộ của nó qua cảm xúc mà thôi. Tâm si cũng thế, khi si có mặt làm cho tâm mình mê mờ, không rõ rệt, biến nhát, không thích thú, tâm chán nản, tâm bực bội. Và hành giả có thể kinh nghiệm được điều này, nhưng chính tâm si thì bạn chưa có hiểu thôi. Tâm tham, tâm sân, tâm si bạn có thể quan sát được qua những cái trạng thái của nó. Mà bảo rằng bạn đã thấy tâm tham, tâm sân, tâm si chưa, bạn chưa có thấy được đâu. Bởi vì tham sân si bạn không thấy mà bạn hiểu mà thôi. Vì tham sân si là tâm, mà tâm là thuộc về chân đế. Chân đế bạn không thấy, bạn chỉ hiểu mà thôi. Ví dụ như thường thường người ta nói là bây giờ tôi thấy sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Sanh diệt có phải là vô thường không? Sanh diệt không phải là vô thường. Tại vì sao mà không phải là vô thường? Là bởi vì sao? Vô thường là bạn hiểu thôi, thì bạn không thể nào thấy được. Do đó bạn nói rằng ô tôi thấy cái người đó mới sống đó và bây giờ chết, hay là vừa giàu có là bây giờ nghèo, cái đó là vô thường à? Không, bạn chưa hiểu vô thường đâu. Bạn muốn hiểu vô thường thì bạn phải hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc. Bạn phải hiểu thế nào là tấm, bạn thế nào là sắc pháp. Bạn có thấy tâm đâu. Mà khi mà bạn thấy tâm rồi thì tâm nó sẽ biến mất à? Bởi vì là tục đế, chân đế mà. Chân đế tức là các pháp thực tài rất là nhanh. Đức Phật nói rằng trong một cuốn tay hàng tỷ tâm ra bạn thấy, nhưng mà bạn hiểu rằng tâm vừa có mặt đó. Vì vậy người ta rất là lận lộn khi người ta cứ nói rằng ôi con ngồi thiền con thấy tâm của con nó thay đổi, con ngồi thiền con thấy ba hồi nóng ba hồi lạnh trong cái thân của con, như vậy con đã thấy vô thường chưa? Chưa. Vô thường là bạn chỉ hiểu mà thôi, chứ bạn không thể thế nào thấy được. Đó là cái lúc mà những cái lúc mà sư học đó, người ta thường tới các học thiền sư ta hỏi thấy sanh diệt có phải là thấy vô thường chưa? Thiền sư trả lời không. Vô thường thuộc về tấm. Khi nào bạn hiểu thế nào là chân pháp và sắc pháp, bạn mới là hiểu thế nào là vô thường. Bạn nói rằng khi mà bạn hiểu thế nào là chân pháp và thế nào là sắc pháp rồi, bạn tới gần niết bàn lắm. Chứ phải cái chúa đâu. Thành ra đừng mắng, mắng khổ lắm. Mắng thì phải suy nghĩ, suy nghĩ thì đi hỏi, đi hỏi tùm lum lắc hết thiền luôn. Mà sư đó thì chẳng phải ai đâu. Sư nhớ con một lần là sư ở bên Pinang đấy. Pinang là một cái thành phố ở Malai đi, cái gì có hai người, một cái người là một cô tu nữ mới từ bên Myanmar đi về, một cái anh khác á là anh này là làm thị giả ở đó, mà cái anh này là đi đâu là anh cũng nói Phật pháp hết trơn á. Anh đi tu làm ông sư mấy năm rồi, rồi là bây giờ anh về ra anh chán quá rồi anh xả y, có cái danh từ là anh tuột xả ống đó, anh bỏ anh tu nữa. Rồi anh ra là đùng đâu là nói Phật pháp đấy, mà anh nói rằng là anh đã đắc hết các tầng tuệ rồi.
có tầng tuệ là có 16 tầng, chắc anh tới tầng thứ 13, 18 gì là đó. Vì anh đi đâu anh cũng dài hết trơn á. Thì có một hôm từ nay đang ngồi thiền như vậy thì nghe hai dòng tạt nhau khủng khiếp, cả uống sông mà đó. Không mà từ nay cũng biết cái chuyện gì mà nghe nhiều nhất là cái dòng về ông đàn ông đó. Còn cái cô kia thì nghe ít thôi. Cái cô cùng mình khám phá rằng là cái anh này và cái cô tu nữ từ bên Myanmar về, hai bên đang cãi nhau. Mà quý vị biết họ cãi nhau về cái gì không? Họ cãi về tấm xạ tùy tùy xạ. Xạ là cái tấm nó quân bình mà cãi nhau như mổ bò. Không biết họ xạ cái gì, chắc là xạ xề quá. Trong cái thiền tứ niệm xứ người ta nói rằng khi mà bạn kinh nghiệm được cái gì á, hết giờ đó. Bạn kinh nghiệm được một cái tuệ giác, bất cứ tuệ giác gì trong thiền tứ niệm xứ, trong đó nó có một cái chức năng báo cho mình biết rằng đây là tuệ giác. Nếu mà bạn nói rằng bạn tới bằng hòa thiền sư là bây giờ con đã ở cái tuệ giác nào rồi á, thì bạn chưa có tuệ giác nào hết. Giờ rồi bảo đảm 100% như vậy. Cũng giống như bạn đi tới Thích Ca Thiền Viện rồi mà bạn hỏi sư sư đây có phải đi mà sai không đấy, bộ bạn đi tới đây mà bạn không có rõ đây là đi mà sai hay sao, hay bạn qua tới Giang Quân rồi bạn hỏi đây phải Myanmar không, hay là tới thành phố Sài Gòn hoặc đây là Sài Gòn phải không đấy. Bởi vì trong cái tuệ giác nó có một cái phần chức năng của nó là nó xác nhận cho bạn biết đây là tuệ giác, đây là vô thường thật sự. Mà khi mà bạn thấy rồi thì bạn không nói nữa, bởi vì nó đi ngược lại cái thế gian mà không muốn nói. Thầy sư thường nói rằng bạn thấy không, trên cái bàn nó kẹt số 6, bạn đứng bên này bạn thấy số 6, số 6, số 6, số 6, phải vậy không ạ? Nhưng mà cái người ta đi qua bên kia ta thấy số 9, làm sao giải thích cho quý vị đây? Vì vậy khi mà cái người tu mà kinh nghiệm thật sự rồi họ không nói được, không nói là bởi vì nói người ta không hiểu. Và đó là chưa kể là mình càng nói ra cái tâm của mình nó càng có một cái từ mặt trong này là tâm cũng thiền lặng. Mình nói gì? Mình nói để mình khoe phải không ạ? Mà mình khoe trong đó là có thiền lặng trong. Vì vậy cái người mà họ có tu họ sầu lắm, họ không dám nói gì trơn. Còn cái anh không biết làm điên loa làm ông sùng mà. Mấy người đó là không đắc gì đâu, đắc cái quả kêu quả lắc á. Thôi chứ bây giờ thêm gì nữa, hết giờ rồi phải không? Coi chừng con coi báo phúc lực thôi, để sẽ kiếm cái khác đọc cho quý vị nghe. Thưa Thầy, Phật giáo Bắc Tông nói rằng người ta chết đi 49 ngày mới tái sanh. Còn Phật giáo Theravada nói người ta sẽ chết, sẽ tái sanh liền. Cái nào đúng đây? Một bên thì nói 49 ngày, còn bên nói rằng đi là tái sanh liền. Ông thấy cái nào đúng? Thường sư trả lời, chúng sanh chết là tái sanh ngay. Nếu vẫn còn loanh quanh luẩn quẩn trong 49 ngày, cái đó là có đấy mà ma rồi đấy. Tại vì ma nó mới đi loanh quanh luẩn quẩn. Còn nếu mà chúng sanh thì chết tái sanh liền. Nếu mà họ không tái sanh và họ đi lên con đường cùng đó và còn ở đó trong 49 ngày là họ đi vô một cái cảnh giới người ta gọi là vong nhân này, thì là ma. Nếu trong 49 ngày tâm của người chết còn dính mắc vào của cả thân bằng quyến thuộc của mình và như vậy thì họ phải ở lại thêm 40 năm nữa đấy. Nếu theo sự hiểu biết của tôi, một người mà phải đợi tới 49 ngày mới đi tái sanh thì ông nói rằng là người này phải đi đã tái sanh rồi mà đi vào trong một cái quả là phi nhân, vong nhân, do đó họ đi lên trong một cuộc ngoài và có thể họ ở mãi trong cái này tới 49 năm cũng chưa chắc đã ra được. Đó thì sẽ có lần sư kể cho quý vị nghe trong một cái cuốn sách của ông Nguyên Phong, ông dịch đó, nói là có một cái ông kia đó, ông chết đi rồi ông đi gặp ông cầu của ông á, ông cầu ông thấy chỉ cho những cái người mà họ chết từ thời kỳ địa nhị thế chiến mà bây giờ họ còn đứng trước nhà của họ rên khóc, họ nói rằng người ta giành nhà của họ, ông cầu nói thấy không? Mấy người nào chính mắt cũng chết không? Thời kỳ địa nhị thế chiến là quý vị biết bao mấy chục năm rồi, mà bây giờ có những công nhân họ đứng trước nhà họ la họ khóc còn nói rằng tại sao các ông giành nhà của tôi? Mình thấy cái sự chính mắt nó không chết đến chừng nào. Thầy thiền sư có một lần hòa thượng thầy của ngài nói anh chị em có thấy cái sự mà cái bằng vô lý của tâm chính mắt không? Mình đẻ con ra, mình cho nó tiền, mình sắp sửa mình già rồi bây giờ thôi mình cho nó tiền nó bạc nó mua nhà mua cửa. Rồi mình dính mắt của con, mình dính mắt của cháu, mình dính mắt cái nhà cho rồi cho con rồi mà còn dính mắt phải không? Mình chết mình đi về đâu? Mình sẽ đi lân quanh lục cuộc trong cái nhà này nha. Cái tâm dính mắt. Con cái mình nó làm cái gì? Nó thì thuê thầy tới cúng tống mình ra khỏi nhà. Anh chị em thấy cái tâm dính mắt nó đau khổ không? Nhà của mình, tiền của mình phải không? mình cho con mình, và bây giờ mình về mình thương con, mình về mình đang có nụ ở, nó không cho mình ở. Bởi vì cái người thế gian sao người ta chấp nhận định cái người mà người ấm ở trong nhà được. Do đó có một cái ông mà thiền sinh người Nam Phi, ông nói rằng tôi chỉ mong rằng mà khi mà tôi chết là có ai đó đứng nhắc tôi rằng hãy buông bỏ, đừng có dính mắc cái gì hết. Bởi vì tôi sợ có phút chót chắc tôi sẽ dính mắc với người này người kia rất là đó, mà nếu mà tôi dính mắc tôi sẽ trở lại còn đau khổ không rồi. Thưa thiền sư, người thân mình chết theo tục lệ ở Việt Nam phải cúng cho họ, cúng cho người chết có hưởng được không? Trả lời, Đức Phật dạy người quá vãng chỉ hưởng được cho sự hồi hướng phước báo, chứ không hưởng gì nếu chúng ta cúng vái theo kiểu tục lệ Việt Nam. Thông thường thân nhân mất, gia đình làm phước bố thí cúng dường, rồi hướng công đức đến cho người quá vãng. Tuy nhiên, không phải cứ chia phước thì thân nhân nhận được đâu. Trong 31 quả chỉ có một hàng chúng sanh, một hàng ngoà quỷ rất là đặc biệt. Hàng ngoà quỷ này khi chúng ta hồi hướng thì phước mới đến cho họ, các chúng sanh khác hồi hướng cũng không tới nữa. Họ hỏi cúng như vậy nó có được không? Ông trả lời không có đâu, không được đâu. Bây giờ ra theo cái tục lệ đó, ví dụ chẳng hạn như anh chị em thấy lâu lâu trong quá thiền có người ta lại ta làm phước cầu hướng cho cha cho mẹ, cái sự hồi hướng này có đi tới những cái người mà đã quá vãng không? Câu trả lời không, chưa chắc cả. Là bởi vì sao? Bởi vì trong chúng sanh trong 31 quả chỉ có một quả thôi, một cái loài hàng công nhân mà nó có thể hưởng được cái phước, nó sống được nhờ cái sự hồi hướng của mình, đó là cái hàng ngạ quỷ mà tâm dính mắc này. Tâm dính mắc vì nhà, vì cửa, vì con, vì cá, vì cha, vì mẹ, vì vợ, vì chồng, rồi đi lăn con lực để hồi hướng của người đó thì mới họ mới hưởng được. Còn những hàng chúng sanh khác không có hưởng được. Thưa thầy, Đinh Bắc Tông nói rằng 49 ngày mới tái sanh, còn thầy có tin là 49 ngày không? Chắc chắn là không rồi. Nếu bạn tin 49 ngày mới đi tái sanh thì làm phước suốt thời gian này đi, rồi hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc, còn cúng quậy đọc kinh cầu nguyện không có được gì đâu, theo ý của tôi. Bởi vì họ chỉ hướng được do nhờ cái sự hồi hướng của mình. Nếu mà họ thật sự họ bị lọt vô cái hàng mà vong nhân mà đi lăn con lực bụng đấy, mà mình chặn lại mình muốn cha mẹ mình đi thành phóng nhân à. Nhưng mà Đức Phật dạy mình là người thân quá vãng chết xong rồi là mình phải làm phước, mình hồi hướng, là bởi vì cái phước này mà không tới cha mẹ mình thì thấy thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình hay bất cứ chúng sanh nào. Vì vậy trong cái lời tác đặt thì mình nói rằng cầu xin cái phước này đến cho tất cả thân bằng quyến thuộc ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, bất cứ nhiều đời nhiều kiếp, chẳng phải là kiếp này đâu, và bất cứ chúng sanh nào mà gần đây và nhận ra có cảm thấy mình nhận được cái phước này thì chúng tôi xin hồi hướng tới cho họ. Khi tập thiền một thời gian lâu, thiền tứ niệm xứ, hành giả hiểu rõ bản chất của tâm thì câu trả lời đã có sẵn, và bạn không bao giờ đặt như thế nào, bạn không bao giờ đặt câu hỏi này nữa. Vì bạn không thực tập thiền và bạn không thấy bản chất của tâm, cho nên bạn hỏi rằng người ta chết 49 ngày mới đi tái sanh. Nếu mà bạn tập thiền và bạn hiểu thế nào là tâm, bạn sẽ không đặt câu hỏi nữa, bởi vì có câu trả lời rồi. Thế nào là bạn hiểu bản chất của tâm? Bạn hiểu rằng hành giả hiểu rất rõ, chỉ có danh sắc thân và tâm chứ không có ai trong này cả. Khi bạn nói rằng là cái người chết đi sẽ là trong 49 ngày tái sanh, như vậy tức là có một cái thực thể nào đó nó lăn quanh lục quật, phải không? Mà bạn hành thiền rồi bạn thấy rằng danh sắc thân và tâm nó sanh khởi và hoại diệt liên miên, bạn không thể đặt cái câu hỏi được như vậy được. Bạn hiểu rằng cái tâm đã đi tái sanh mà tâm thì nó thay đổi hoài, danh sắc sinh khởi và hoại diệt, sinh khởi và hoại diệt liên miên, không thể nào được. Hành giả hiểu rất rõ, chỉ có danh sắc và thân và tâm, không có ai trong này cả. Không có ai thì sẽ không có một linh hồn, một từ ngã đi tái sanh từ chỗ này tới chỗ kia. Đạo Thiên Chúa mới nói đến linh hồn và ngày phán xét cuối cùng. Đạo Hindu cũng có nói về linh hồn trường cửu đi tái sanh, thuyết luân hồi, thuyết dựng ngã và đại ngã. Trái lại với họ, Phật giáo nói rằng tất cả đều vô thường biến đổi, không có chi trường tồn mãi mãi cả. Đó, buổi chiều đó có một câu hỏi là tất cả đều thay đổi, không có cái chi mà trường tồn mãi mãi. Thì trí tuệ mà mình tu ngày hôm nay tới học thiền của sư Thí Dụ tôi được chút trí tuệ mà nó vô thường rồi mất đi đâu? Làm sao mà tôi thành Phật đấy? Tất cả đều thay đổi, tất cả đều vô thường, có thể đều hoại diệt hết, phải không? Như vậy thì bây giờ trí tuệ mà tôi tu trong cái khóa thiền này bây giờ nó chạy, nó mất cái trời rồi, tôi tính sao đây? Sẽ trả lời cho quý vị câu hỏi này lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.